Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bông hồng em cài áo, thánh thơi chân bước nhẹ, em đi lễ chùa làng. Chùa lặng lẽ nghiêm trang, ân mình trong khói sương, làn hương theo gió lượn, thơm tần lũy tre làng. Thương ơi em mơ màng bước chân lên thềm điện, mọi người cùng thanh kính và theo nhau xếp hàng, bao hồi chuông trống vang, sư ông khai đại lễ, giảng sơ qua ý nghĩa của ngày Tết Vu Lan. Em rộng mở tâm hồn lắng nghe dòng mật ngọt của người đắm ấm giót vào lòng em, mơ hồi ôi hạnh phúc vô bờ, với ai đang còn mẹ xót xa rơi giọt lệ, những ai không còn mẹ. Mẹ là suối tình thương cho em dòng mật ngon, mẹ là sôi nếp ngọt, mẹ là chuối ba hương, cánh chim non thiếu mẹ vẫn hoa trong mỗi một bầu trời đêm thế kỷ, sao mà dài mênh mông. Bơ vơ em mất mẹ, hoa tang trắng em cài, đã bao đêm ngậm ngùi bình minh không thấy hè. Mẹ ơi ơi mẹ,
sư Quang Lâm vào pháp tòa để ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ để chúng con làm hành trang trên bước đường tu học giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Trên đại đức giảng sư đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin cúng dường tam bái.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay nhân ngày tu tập của các vị ở tại chùa Tiên Châu, chúng tôi được ban tổ chức dài trở về đây để chia sẻ chút kinh nghiệm tu tập của mình đến cho toàn thể quý vị để làm hành trang cho bước đường tu nhân học Phật. Lời nói đầu tiên của chúng tôi cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho chư tôn đức ban tổ chức được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, cổ trụ ta bà để giáo hóa chúng sanh. Và chúng tôi cũng không quên nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý nam nữ Phật tử hành giả tu tập ngày hôm nay cùng gia đình được nhiều niềm vui hạnh phúc, cố gắng tiến tu trên lộ trình giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi về đây gặp gỡ các vị là lần đầu tiên tại chùa Tiên Châu này. Vì vậy gặp nhau trong môi trường tu tập thì chúng ta không nói gì khác hơn là vấn đề tu tập, đúng không? Vì vậy hôm nay thầy sẽ nói về vấn đề tu hành. Thưa quý vị, tại sao thầy lại đặt cái tên là tu hành? Bởi vì tu là gì nè? Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa xấu thành thành tố, sửa mê thành thành trí, sửa khổ thành thành vui. Chữ tu có nghĩa là sửa, hành là làm. Như vậy làm cái gì? Thể hiện bằng hành động của mình để sửa đổi những cái nghiệp xấu ác ở thân, ở khẩu, ở ý. Như vậy được gọi là người tu. Như vậy thân của chúng ta cần phải sửa gì? Thân mình có gì để sửa nè? Trước đây mình chưa có tu thì thân mình làm nhiều điều xấu ác, nào là sát sanh, nào là trộm cướp, nào là tà dâm. Hôm nay mình đã tu tập rồi, mình phải sửa thân mình, phải không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Tại sao mà chúng ta phải sửa cho nó không sát sanh? Thưa quý vị, trên cuộc đời này tất cả mọi người phải thể hiện lòng từ bi để đem đến thế giới đại đồng, đem đến tình yêu thương của mình trang hòa với cuộc sống. Vì vậy cho nên trong luật Đức Phật dạy, trên từ chư Phật thánh nhân, sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay cửa động vi tế côn trùng, phải có lòng từ bi hộ mạng chúng. Có nghĩa là chúng ta phải yêu thương chẳng những con người, cho đến loài vật chúng ta phải yêu thương. Vì yêu thương mà chúng ta không có sát hại, vì không có sát hại mà tôn trọng cái tính bình đẳng, cái tính công bằng với nhau giữa sự sống. Quý vị thấy không? Đó là điều lợi ích thứ nhất mà chúng ta phải hạn chế nơi thân. Điều thứ hai là quý vị phải giải tỏa, phải mốt cốt tất cả những xác chết trong cái bao tử mà gọi là mảnh đất phì nhiêu, để quý vị tạo thành những cái nghĩa trang chôn nhiều xác loài cầm thú. Quý vị mặn con vịt ăn rồi ăn nuốt vô trong bụng thì như vậy có phải là chôn xác con vịt trong bụng không? Mặn con gà, con bò, con heo có phải là chúng ta chôn xác trong không? Thì lâu ngày cái bụng mình trở thành cái gì? Cái nghĩa trang, cái nghĩa địa. Vì thế cho nên hôm nay nó quá nặng nề, nó quá đau khổ. Cho nên hôm nay chúng ta phải đi tu tập để gột rửa. Chúng ta phải làm gì? Hả? Chúng ta phải giải tỏa mảnh đất nó đi để trồng vào vườn hoa thực vật, trở thành công viên cây xanh để tô điểm cuộc sống cho đời, bằng cách là ngày hôm nay quý vị gieo những hạt giống nào là hoa, nào là củ, nào là quả vào trong mảnh đất tâm của chúng ta để cải tạo đất nghĩa trang trở thành vườn hoa thực vật. Quý vị thấy không? Vì vậy mà hôm nay quý vị phải sửa. Chứ nếu mà chúng ta không sửa là chúng ta không thể nào giải tỏa được cái mảnh đất nghĩa trang nơi cái bao tử của chúng ta. Để lâu ngày chúng ta ăn nó vào, và để làm gì? Ăn nó vào chúng ta để tạo nhiều nghiệp rồi phải dai trả ở trong cuộc đời này. Nó rồi khi mà nghiệp nó đến nó đòi thì sao? Khóc nước mắt đầy cả mặt, buồn khổ, trời ơi sao khổ vậy? Phật trời không thương con. Phật trời thương lắm mà tại con tạo nghiệp nặng quá rồi thương không có nổi. Chứ Phật trời nào không thương? Quý vị thấy không? Mà khi đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng nên chấp lẫn trời gần trời xa. Khi mà đã mang lấy nghiệp vào thân mình rồi thì phải chấp nhận trả thôi con, đừng có than thân trách phận. Đó, thiếu nợ mà chạy trốn thì nợ vẫn cứ đòi, thiếu nợ mà trả ngay thì nợ không còn dai, không còn trả. À, quý vị hiểu vậy rồi, cho nên bớt đi cái việc sát hại ở nơi thần. Điều thứ hai là tôn trọng cái tính công bằng. Mình thì muốn sống thì tất cả mọi loài muốn sống không? Muốn sống thì tại sao mình phải giết hại nó để thỏa mãn cái thèm khát của chính mình? Như vậy niềm vui của mình trên sự khổ đau của người khác, như vậy có đáng không? Không. Như vậy Phật tử cần phải cố gắng gìn giữ và hạn chế tối đa việc giết hại nơi thân. Quý vị thấy chưa? Cái điều kiện thứ ba là để tôn trọng lòng từ bi, để chúng ta mở rộng vòng tay bao la như hải để yêu thương mọi người và mọi loài. Bởi vì mình yêu thương mọi người mọi loài, mà mình yêu thương mình có muốn làm cho người ta khổ không? Không. Vì vậy cho nên mình mở rộng lòng từ bao nhiêu thì mình đem đến hạnh phúc cho mọi người bấy nhiều. Quý vị nên phải mở rộng lòng từ bao la như hải để thương xót con người và mọi loài chúng sanh, để chúng ta thấy gần nhau hơn trên cuộc sống, cảm thông chân chánh. Có như vậy là quý vị thấy cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc biết dường nào khi chúng ta được yêu thương. Đó. Nói cái sát sanh không thôi, về cái thân mình thôi là quý vị thấy là nó đã nhiều lợi ích như vậy rồi. Rồi về cái trộm cắp cũng vậy. Thì quý vị thấy là chức Phật dạy nè, có nghĩa là vật lớn ví như vàng bạc của báo, vật thường nhỏ như cây kim ngọn cỏ, thuộc về quyền sở hữu của người, tức là vật có người trồng còi, chúng ta không được lén lấy hoặc trộm cắp lấy. Quý vị thấy không? Tôn trọng cái tính công bằng, chẳng những về mạng sống mà tôn trọng cái tính công bằng về của cải vật chất của ai. Người nào có nhiều thì xài nhiều, người nào có ít thì xài ít, phải biết hạn chế tối đa về lòng ham muốn, và phải cố gắng biết đủ đối với những tài sản của mình. Mà Đức Phật dạy hai hạnh để tiêu trừ cái sự trộm cắp, đó là thiểu dục và chí trì túc. Thiểu dục là ít muốn những gì không phải là của mình, chi túc là biết đủ với những cái gì đã là của mình. Cái mà không phải của mình đừng có ham muốn, mình đừng có đi ghề lại đó coi rồi thích cái sanh tâm. Quý vị thấy không? Coi sách sanh tâm thì sao? Nhìn giáo giác coi có ai không? Không có thì lụm bỏ tối đó, thấy chưa? Cho nên quý vị phải hạn chế tối đa về cái thân của mình đó. Cho nên nếu mà quý vị làm như vậy thì thân của quý vị nó sẽ được thanh tịnh. Còn nếu mà chúng ta không hạn chế để cho mặt tình nó phóng túng, trộm cắp, rồi luôn luôn phải theo dõi, không biết đủ gì vậy, cho nên mình khao khát ham muốn, không bao giờ biết thỏa mãn. Người đó chết đọa thành gì? Ngạ quỷ. Bụng thì to như cái trống, cổ thì nhỏ như cây cây kìm, ăn hoài mà cũng không bao giờ biết no cái bụng. Cho nên quý vị phải hạn chế tối đa cái việc này. Mà ngày xưa kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cũng vui vui, mà câu chuyện này thật. Cách đây gần 20 năm rồi, lúc đó chúng tôi khoảng cỡ chừng 16-17 tuổi thôi. Lúc bây giờ không có hiểu nhiều về vấn đề tu tập mà để cải tạo chuyển hóa về cái thân tâm mình cho tốt. Cho nên lúc bây giờ được sư phụ kêu thôi, con cầm giỏ đi chợ mua rau cỏ về để nấu gì đó cho sư phụ ăn. Vì vậy cho nên chúng tôi mới cầm cái giỏ đi chợ để mua đồ về cho thầy ăn. Thì đi với cùng 20 cô Phật tử đẹp đẽ giống như quý vị vậy đó, ăn mặc đẹp lắm. Chúng tôi nghĩ là Phật tử thuần tí chân chánh lắm chứ không phải chơi. Cho nên mình lủi thủi mình đi làm sao, mình nít mà. Đi làm sao, đi đi khoảng cái chừng cây số sắp tới chợ. Tự nhiên trong cái đoàn 20 người đó có con cô mất tiền 20 ngàn, quý vị. Con cô mất tiền 20 ngàn. Cổ kêu các vị đứng lại hết cho tôi xét, tôi mất 20 ngàn rồi. Cái quảng hồn cái đứng mình đứng theo, cái mặt mình xanh lét mà nghe lỡ, mà nghi trong bụng mà lỡ mà ta nghi mình rồi sao. Mà cuối cùng sợ cái nào, lo cái nào thì mình gặp ngay cái ấy. Cô đi nhìn từ trên xuống tới dưới 20 người mà cô không nghi ai chân. Tới chừng gặp cái mặt mình, cái chú, cô chỉ cái chú tiểu này lượm lấy trong ai chân, chỉ ngay cái mặt mình. Lúc bây giờ quảng hồn quảng vía thầy miếu mó, nói trời ơi con không có lấy đâu mà nghe, con lấy, con có lụm được con trả cô rồi, con không lấy. Mà cổ nhất định 100% là chú tiểu này lấy. Cho nên cuối cùng chịu hết nổi rồi, mình phải khóc sướt mướt vậy đó. Mà cổ nói nếu mà ông không trả thì tôi điện thoại về mét thầy ông, tôi biết thầy ông là ai đó nghe. Mình cũng than gian dữ lắm, xin xỏ đủ điều mà không có lấy gì trả. Mà quý vị biết mười mấy 20 năm về trước mà 20 ngàn đâu phải là số tiền nhỏ. Vậy đó quý vị, tưởng đâu là xong việc, ai dè về đến nhà rồi thì cô điện xuống dưới cô mét sư phụ, nói cái chú tiểu của thầy là lụm tiền con không có trả. Hòa thượng điện lên kêu ông không học hành gì hết, ông về đây liền có chuyện gấp. Mình tưởng đâu chuyện gì, đâu có nghĩ là cái chuyện mét về vấn đề lụm 20 ngàn. Quý vị biết không, vừa về tới thầy chỉ leo lên ngựa cuối, không biết nguyên nhân gì leo lên cuối, cuối xong ông cầm của ông quýnh ba gôi đau điếng. Mà không biết mình bị đòn gì, vấn đề gì, không biết mình tại sao bị quánh. Khóc miếu máu, con có lỗi gì mà thầy quánh con? Lỗi bị người ta nghi ngờ ăn cắp 20 ngàn. Nói, ủa sao kỳ vậy, người ta nghi ngờ con ăn cắp chứ con đâu có ăn cắp. Nói người ta nghi ngờ con lụm mà không trả, vì vậy thầy mới quánh ba gôi. Chứ nếu mà con lụm thiệt mà con không trả, thầy đuổi con luôn chứ đâu có quánh. Tu hành gì tham dữ vậy. Thầy quýnh đây có nghĩa là quýnh cái tướng ăn trộm của con đó. Thầy quýnh là quýnh cái tướng ăn trộm của con. Tại vì sao mà mấy chục người, người ta không nghi ai mà người ta nghi con? Chắc con cũng léo le lấu liếc rồi nhìn vô giỏ người ta ha, là cái tướng như thế nào mà để người ta nghi ngờ. Vì vậy cho nên thầy quýnh đây là quýnh tướng ăn trộm ăn cắp của con. Con gán sửa cái tướng này cho hết, chứ để mai mốt mà người ta mất 100 cây vàng là con ngồi tù chết luôn. Nghe vậy mà về sửa dữ lắm quý vị. Về phải đi ra đi vô coi cái tướng ăn trộm mình nó ở chỗ nào. Mà sửa như vậy gần 20 năm rồi, quý vị thấy bây giờ cái mặt thầy còn giống người ăn cắp nữa không? Giống không? Quý vị biết tại sao nó hết không? Nhờ ba gôi đó. Quý vị cũng vậy. Thường thường trong cuộc sống của mình có những lúc mình không có biết, có biết đổ mình mơ ước điều này, ham muốn điều khác. Mà ham muốn giống như mới sanh ra để có một cục bằng cầm tay 3 ký mấy mà hôm nay này, thấy không? Có đầy đủ hết trơn rồi, thân thì 40-50 ký mà sanh ra có đồ đạc gì đâu mà nay đầy đủ hết rồi. Nhà, cửa, ruộng, vườn, con cháu, quá trời rồi. Đầy đủ hết trơn mọi thứ rồi mà bây giờ vẫn còn muốn nữa. Mà trong khi đó nhìn lại thì tóc bạc da nhăn trăng trùng gối, gối mỗi ngày chết gần, gần kề mà ham muốn làm gì dữ vậy. Quý vị thấy chưa? Cho nên hôm nay tu rồi phải dẹp cái lòng tham, nghe chưa? Mình phải thiểu dục, ít muốn, mà ít muốn những gì không phải là của mình. Cái gì không phải của mình đừng có ham muốn. Mình vô thấy nhà người ta để cái gì đó đẹp quá mà mình nhìn mình trầm trồ, mà hồi đi về mất người ta nghi ai? Người ta nghi mình chắc thôi. Cho nên quý vị phải sửa cái tướng của mình, phải sửa nơi cái thân của mình. Mình biết cái chuyện đó là không tốt rồi, mà lợi đó léo hánh hồi mất là ta nghi ngờ mình, thôi mình đi lang bang chỗ khác đi, đừng lợi đó làm chi, quý vị thấy không? Để dẹp đi cái tánh ham muốn của mình, và phải luôn luôn sống biết đủ, quý vị thấy không? Cho nên chúng tôi nè, quý vị nè, có vợ nè, có chồng nè, có con, có cái, có nhà, có cửa, đủ thứ quý vị, nên biết đủ bao nhiêu đó là được rồi. Còn bản thân của chúng tôi biết đủ dữ lắm. Vợ con không có, chó mèo không nuôi, như vậy đủ rồi.
sống mình vậy đủ rồi. Cho nên chúng tôi bao nhiêu đó mà chúng tôi còn biết đủ được, còn huống hồ quý vị quá nhiều thứ rồi mà còn ham muốn chi nữa. Thôi hôm nay biết tu rồi, dẹp bỏ lòng tham nơi nơi thân, không nên trộm cắp. Chẳng những không nên trộm cắp mà còn phải lập hạnh bố, bố thí giúp đỡ mọi người, thể hiện lòng từ bi, chia sẻ với mọi người cùng khổ. Bởi vì chúng ta có đói gách áo ôm thì chúng ta dễ dàng thương những người thiếu cơm gách áo. Quý vị thấy không? Nhưng mà quý vị bố thí giúp đỡ họ, chẳng những mà quý vị giúp đỡ họ mà họ còn cảm thấy rằng cuộc đời này có nhiều người thương mình hơn, quan tâm mình hơn, lo lắng cho mình hơn. Như vậy mình phải sống tốt hơn để khỏi phụ lòng lòng của họ. Nhờ vậy mà họ trở thành người có ích trong xã hội. Như vậy quý vị thấy không? Mình giúp đỡ người bố thí để đem được cái điều may mắn tốt đẹp cho mình, mà giúp đỡ người vượt qua cơn khốn khó. Cho nên trong tứ nhiếp pháp là bố thí đứng đầu. Cho nên quý vị phải cố gắng. Hay là lục ba la mật cái gì đứng đầu? Vẫn là bố thí. Cho nên quý vị phải cố gắng bố thí. Đôi khi mình bố thí mà đem đến hạnh phúc cho nhân quần xã hội, mà nhất là hạnh phúc cho mình trước đã. Kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này là một câu chuyện có thật. Cách đây khoảng 15 năm, lúc đó chúng tôi còn đang học đại học ở Sài Gòn. Lúc bây giờ cả một tháng trời mà quý vị biết trong túi có 5.000 bạc, một tờ giấy 5.000 một. Không có dám xài sợ nó hết. Cũng không có dám ăn rồi nó hết rồi mới mốt lỡ xe bể bánh rồi lấy gì tiêu. Rồi phải đóng tiền trường này kia rồi lấy đâu mà có. Cho nên ôm giữ 5.000 đồng bạc giống như là một bảo vật, tối ngủ phải xích thẳng để đầu nằm sợ nó nhăn. Những lúc đó chúng tôi khổ vô cùng mà đâu có ai biết, nghĩ rằng mình ngon chứ sự thật ra khổ lắm mà chẳng ai hay. Một hôm nọ đi trên con đường đến trường học, gặp một bà cụ già cụt hết hai cái tay tới đây và hai cái chân tới hán. Bà nằm trên chiếc xe lăn mà bà đẩy. Biết bao nhiêu người giàu có nhìn bà cặp mắt thương hại mà chẳng giúp đỡ đồng nào. Nào là xe du lịch, nào là xe đời mới, mặc quần thì mút xeo lin đồ này kia đủ thứ điều đó. Rồi xốp xốp gì đó, áo đó, rất là đẹp mà không ai quan tâm nhìn đến bà hết. Mà cũng xui gũi đi, mình vừa đến đó cái đèn đỏ chặn lại, cho nên phải ở sát bên bà. Bà nhìn mình cặp mắt hết sức tội nghiệp, mình nhìn hiểu được rằng là bà cần đến sự giúp đỡ của mình. Lúc bây giờ trong lòng của tôi có một cái sự lưỡng lự hết sức là to lớn, không biết có nên giúp bà hay là không. Bởi vì giúp bà thì bà có được cuộc sống ngày hôm nay, mà mình là mất trắng. Cho nên giữa cái cho và không cho, hai cái tâm nó luôn luôn nó tranh đấu với nhau để coi thằng nào chiến thắng. Nhưng mà vẫn không giải quyết được vấn đề. Đến bà nhìn một hồi, sắp sửa tới đèn đỏ, tới đèn xanh lại, bà nói: "Thầy ơi, giúp đỡ con 3 ngày rồi con chưa ăn gì hết." Nghe cái câu đó tự nhiên trong lòng mình cảm thấy xót thương và móc tiền ra một cách nhanh chóng như cái máy và cho bà không thương tiếc. Bà thấy 5.000 bởi vì số lượng tiền hơi lớn. Bà nhìn tiền, bà nhìn mình và mỉm cười cái thể hiện sự cảm ơn. Trong lòng nó quên đi cái lót đói khác mà không còn nghĩ đến tiền, cảm thấy mình hạnh phúc lân lân từ chân đến đầu vậy. Giúp đỡ mọi người, mình đem đến hạnh phúc cho ta. Giúp đỡ mọi người, thể hiện lòng thương yêu mọi người để đem cho ta một cái tâm hỷ lạc. Thì như vậy lấy vật chất mà đổi niềm vui, cuộc đời này không có mấy ai làm được. Quý vị thấy rằng cuộc đời này người giàu cũng khóc cơ mà theo tuần cả lương Việt Nam mình có. Thì như vậy giàu cũng khóc, nghèo cũng khóc. Mà bây giờ quý vị đem tiền bạc, cái vật chất của thế gian để đổi được niềm vui và chia sẻ được gánh nặng của mọi người, như vậy dạy gì mình không làm. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị phải gắng cố gắng phát triển lòng thương, học hạnh bố thí và giúp đỡ mọi người để vượt qua cơn khổ khó, để dẹp đi cái lòng
tham lam của mình, dẹp đi cái sự ấm trộm cắp, quý vị thấy không? Cho nên hôm nay chúng ta tu tập, chúng ta phải biết sửa, biết sửa đó. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện nữa, là lúc bây giờ chúng tôi ở chùa Giác Thiên, quý vị biết chùa Giác Thiên phường Tư không? Thì lúc đó chúng tôi ở đó là mình khoảng 13-14 tuổi, ở dưới sư ông Nhật Huệ là hòa thượng bổn sư của chúng tôi, với hòa thượng Thiện Từ. Lúc đó chúng tôi làm thầy giả cho hòa thượng Thiện Từ. Chùa Giác Thiên trồng được 5 cây chôm chôm, 5 cây chôm chôm trái đầy hết. 4 huynh đệ chúng tôi thay phiên nhau giữ, hôm nay tôi giữ, mời huynh giữ, mốt chú giữ, bữa kia em giữ, thay phiên nhau giữ. Bữa đó mê bắn cu ly, 4 huynh đệ mê bắn cu ly, vô dọc thấy nguyên cái vàng chôm chôm thấp bị hái không còn trái, còn lại trên đọt thôi. Tự nhiên trong lòng mình dặn lên là trời ơi, cái dân gì đâu mà tham ăn dữ vậy, chôm chôm mình giữ để cúng Phật chưa chín mà bẻ hết rồi, thôi còn số làm luôn đi chứ để coi chừng bẻ luôn mình không có ăn. Thế chúng tôi mới bài thôi, bây giờ thầy chú Đức với chú Giác, hai chú cầm hai cái mền căng ra hai đầu, tôi leo lên trển cầm cây tôi quơ, có nhiều là gớt xuống cái mền đó lụm vô cúng Phật rồi ăn, hái không còn trái đem vô cúng Phật. Mà quý vị biết nó mới đỏ cái đuôi và nó chắc ngắt ăn đâu có được, đem lên cúng Phật mới rồi còn mới đem xuống lột chắc ngắt ăn không được, cho nên hạ hết trên bàn Phật xuống đem đi đổ. Thì sư cô Nhàn ở chùa Long Thạnh, cổ thấy như vậy, giờ cổ mất rồi, cổ thấy như vậy cổ nghĩ là thôi bây giờ mà bỏ thì nó uổng, hái vô mà không ăn về sư phụ gây nữa, cho nên cổ kêu thôi mấy chú hùng tiền lại mua 2 ký đường nấu chè. Mà quý vị biết cái thứ mà nó đắng nó chát rồi, bây giờ thêm bao nhiêu đường càng khó ăn càng đắng chát, thêm vô 2 ký đường nó nấu đã ngồi ăn không có được gì hết, rồi đem luôn đổ nguyên cả một gỗ chôm chôm và thêm cả 2 ký đường, vừa bưng đi đổ cầm thố vô sư phụ về hỏi, ủa mấy con đi làm gì đem đổ gì vậy, kể lại chuyện cho thầy nghe, thầy nói vậy nè, thấy con mới thấy không, mình tu hành mà sao làm gì mà tham lam dữ vậy. Cái cây này là thầy để cúng Phật, mà nếu mà người ta hái người ta ăn rồi thì mình khỏi cúng, chứ có đâu mà con tham ăn đi giành giật với họ vô đã rồi có ăn được gì đâu. Lòng tham của con người luôn làm cho con người đau khổ. Mai mốt con lớn lên mà con có trồng một cái cây gì, con nhớ con phát nguyện trồng cho nhiều người ăn, đặng cho người ta hái người ta ăn, mình không có giành. Còn ai biểu con trồng cây, con phát nguyện trồng cho mình con ăn chi, giờ ta hái đi giành ăn với thiên hạ. Như vậy tại sao người ta đem tiền bạc về chùa người ta cúng, con kêu thôi cúng ít ít đừng cúng nhiều, ta cúng nhiều thì con cũng nhận hết, mà vô cũng mấy trái chôm chôm cũng dành ăn với mọi người, mới mốt mà con trồng hết đầy bàn hết đầy sân hết mà cho người ta không thèm hái, lúc đó mới nhục thiệt á. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị phải hiểu được, mình phải dẹp đi tất cả những cái tâm sân hận trộm cắp ham ăn của mình. Bởi vì cái tâm trộm cắp của chúng ta là xuất phát từ lòng tham muốn không biết thỏa mãn, đó là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên mình phải sửa cái thân của mình, của ai thì người nấy hưởng, vật của ai thì người nấy xài. Mình phải biết thiểu dục chi tốt, phải biết bố thí để ngăn chặn lòng tham. Bởi vì của mình còn cho được thì chắc chắn mình sẽ không lấy của người. Vì vậy cho nên quý vị thấy không? Rồi sát sanh thì mình phải hạn chế nè, rồi trộm cắp thì thân mình cũng phải buông bỏ nè, rồi về tà dâm cũng vậy, thể hiện được cái sự tôn trọng lẫn nhau giữa người vợ và người chồng, không muốn gia đình phải mất đi niềm tin và không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên vợ chồng phải trung thủy với nhau, không có được quan hệ lan trả bên ngoài, phải biết điều tiết cơ thể, đừng để cho cái dục vọng ham muốn nó đè nặng lên tâm hồn thân xác của chúng ta. Bằng không thì chúng ta sống mà không có gìn giữ được cái hạnh tà dâm đấy thì làm cho người vợ không tin tưởng người chồng không tin tưởng vợ, cuối cùng phải mỗi nẻo một con đường, làm cho con cái phải cách mẹ xa cha, làm đau khổ cho chính mình và đau khổ người khác bên cạnh của mình. Vì vậy cho nên quý vị phải điều tiết cái cơ thể của chúng ta.
Nhất là quý vị khi mà quý vị tu tập thì quý vị hạn chế những cái sát sanh trộm cướp về vấn đề tà dâm rồi, mà quý vị còn phải không có nên ăn những cái hành hẹ tỏi nén vân vân, những cái thứ mà kích thích làm cho chúng ta ham muốn nhiều, chúng ta cũng phải hạn chế. Chúng ta phải điều tiết về cái ăn, và cố gắng tập thể dục, rồi phải lễ Phật vân vân. Để làm gì? Để cho cái cơ thể mình nó điều đặn, nó dung hòa, bớt đòi hỏi về ham muốn dục lạc của thế tục. Có như vậy mới vị các mới ăn được. Vậy cho nên về thân các vị phải cố gắng sửa. Mà mình nhớ trên bước đường về tu tập, về sửa đổi về cái thân, quý vị nhớ một điều là nên nhìn vào mình mà sửa, nhìn vào bản thân mình mà sửa. Thông thường Phật tử không làm vậy mà nhìn người khác không à, chứ không có chịu nhìn mình. Nói trời ơi, chị Tám này tối ngày cái mặt trần dần, dọn 12 chén chè còn dư chỗ lại, mà quên rằng nhìn vô cái mặt mình cũng giống cái bánh bao chiều. Người thấy không? Vậy cho nên mình nhìn người ta không có nhìn mình, mà nhìn người ta không có nhìn mình, cho nên mình không biết cách để sửa. Cho nên người tu tập là phải biết nhìn mình để mà sửa, đừng bao giờ nhìn người khác. Giống như chúng tôi cũng vậy. Hỏi quý vị, từ đây nè mà đi xuống tới ở dưới Đức Phổ Mộ Đức ở ngoài Quảng Ngãi để dạy, dạy 3 tháng trời quý vị. Cái đạo tràng tăng ni và Phật tử khoảng 300 người nghe chúng tôi giảng 2 tháng mấy, tới chừng trước khi về ai cũng vui vẻ tiễn đưa. Có một bà cụ già chắc gần bằng mà lớn về lại nói, trời ơi thầy, ơi thầy, thầy cái gì cũng được hết chứ, nói chuyện nghe cũng dễ thương, và có sự hy sinh với Phật giáo đi hàng trăm cây số mà không biết mệt mỏi, nhìn cũng ổn ổn, thấy cũng vui vui sao ấy, mà có cái tướng cái đi trời ơi thấy ghét vô cùng. Và cái tướng này là chắc chắn là cái tướng chết yểu, nghe giận không quý vị? Đâu có gì đâu giận, nghe nói về hồi mới nói tự nhiên mình nghe cũng nhột nhột, giống như người ta khiều đúng đi cái điểm yếu của mình. Nhưng mà chúng tôi không có giận. Xong rồi là lên xe về miền Nam. Về miền Nam là sắm cái tủ kiến. Bây giờ dưới chùa Lưỡng Xuyên của chúng tôi còn cái tủ kiến đó. Sắm cái tủ kiến thật là bự cao lên vậy nè, cái mặt kiến bành trướng vậy nè. Bắt đầu để ngay chỗ trước cửa đi vô, bắt ngoài này đi vô. Đi, đi coi cái tướng mình có phải là tướng chất yểu không. Đi coi nó phải không. Tới chừng nhìn đi nhìn lại 3-4 kiểu, 5-6 cách đi rồi mới thấy mình chất yểu thiệt. Bởi vì tử vi xem số thì nói rằng ai đi cái tướng mà nhón gót là cái tướng này tướng chết yểu, chắc chắn 100%. Vì vậy mà chúng tôi phải cố gắng để sửa đi cái tướng đó. Mà quý vị biết không, phải tốn mất hết 6 tháng trời mới có được cái tướng đi dịu dàng vững chãi như ngày hôm nay. Chỉ có cách đi thôi là phải sửa hết 6 tháng trời. Đứng, nằm, ngồi, nói năng động niệm, tất cả mọi thứ về thân chúng ta cần phải sửa. Ngồi là cũng phải ngồi nghiêm trang, không có quẹo qua quẹo lại. Đi đứng thì cũng phải bước từng bước chân thảnh thơi, nhẹ nhàng, vững chãi, chứ không có phải là chúng ta đi cà dách sảnh. Đi như vậy rồi người ta nói mình đi khó coi, nói mình đi xấu thì mình sao? Mình buồn, mình giận thì tự mình làm khổ lấy mình mà. Mà thôi, lúc bây giờ chúng tôi phải sửa như thế. Một khoảng thời gian sau thì thân của chúng tôi được đi đứng trang nghiêm. Hôm nay đi tạm thời được gọi là vững chãi, quý vị thấy. Người xưa người ta nói sao? Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Thứ nhất là phải tu thân là mình phải sửa cái thân mình nè. Đi đứng nằm ngồi nói năng động niệm, tất cả mọi thứ mình cũng phải đều sửa, quý vị. Sửa như vậy là sửa mọi lúc mọi nơi, chứ không phải đợi đến chùa Tiên Châu này tu mới sửa, mà quý vị phải sửa mọi lúc mọi nơi. Sửa mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải sửa, phải giữ cái tâm mình. Mà chư tổ dạy là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện. Cuộc cái tâm ở một chỗ thì chuyện gì cũng làm xong. Như vậy chúng ta hôm nay đi tu là chúng ta phải bỏ hết tất cả những phiền muộn tạp nhiễm ở ngoài cổng tam tam quan, bỏ hết tất cả những điều đó. Chúng ta phải bỏ hết. Bỏ hết tất cả những phiền muộn, những điều khổ não ở trong tâm của mình phải bỏ hết. Chứ quý vị vô chùa đây mà quý vị tu mà quý vị mang những phiền muộn vô chùa, chẳng khác nào làm buồn lòng cho huynh, cho huynh đệ. Cho nên chúng ta phải bỏ hết tất cả những phiền muộn, phải bỏ hết. Thì khi mà quý vị bỏ hết thì cái thân của quý vị mới được thanh tịnh. Khi mà quý vị bỏ hết thì trong thân của quý vị nó mới được an nhàn hạnh thơi. Còn bằng không thì quý vị sẽ không bao giờ tu thân trước đã. Tu thân trước đã. Mình muốn nói người ta, mình phải nhìn lại mình cái đã. Mình phải nhìn lại mình. Cho nên hàng Bồ Tát thì thấy cái lỗi của mình mà không thấy lỗi của mọi người. Thấy cái xấu của mình mà phải thấy cái đẹp của mọi người. Như vậy là mới tâm hạnh của hàng Bồ Tát. Các Phật tử tu tập cũng vậy. Quý vị luôn luôn phải thấy cái xấu của mình. Có một lần chúng tôi nghe được cái câu này hay quá. Chúng tôi đi giảng ở trên Bình Dương, chúng tôi nói, quý vị cả đại chúng này, quý vị biết hàng ngàn người, chúng tôi hỏi gì chứ quý vị thấy không? Ở trong cái đạo tràng này nè, không có ai xấu bằng thầy hết. Quý vị biết họ nói cái rằng nó liền, không có đâu, thầy xấu mà có duyên. Thầy xấu mà có duyên. Có lần người ta nói như vậy, chúng tôi tự tin. Chúng tôi tự tin cái chúng tôi đi giảng ở Trà Vinh, một cái đạo tràng lớn. Chúng tôi nói ở trong cái đạo tràng này không có ai đẹp trai bằng thầy hết chứ. Bởi vì nghe người ta nói thì tự tin, cái có nhiều Phật tử đứng lên nó không có đâu. Thầy nói thầy đẹp trai mà nhìn trên trán thầy có nhiều lối mòn gì dị dạng. Họ chê thầy già đó, quý vị thấy không? Cho nên trên vấn đề tu tập mà nếu mà quý vị thấy cái tốt của mình mà mình thường hay nêu lên về cái tốt, về cái thân của mình, thì người ta sẽ tìm cái xấu người ta mồi ra. Mà quý vị luôn nhìn mình xấu thì tự nhiên người ta tìm cái tốt để khơi dậy. Người biết tu nên nhìn thấy cái lỗi của mình mà đừng thấy cái lỗi của người. Nên nhìn thấy cái đẹp của người mà đừng nhìn thấy cái đẹp của bản thân, thì người đó mới thực sự là người tu tập. Thấy không? Như vậy là tu thân rồi nè, mới tè ra. Khi mà quý vị tu tập được vậy rồi, thân quý vị được trang nghiêm rồi, quý vị từ chùa đây quý vị về nhà cũng phải trang nghiêm, bước từng bước chân thảnh thơi đi vào. Chứ không có nghĩa là về tới cửa chùa là gặp mấy đứa nhỏ nó quậy là bắt đầu chửi dài dài vô. Không phải như vậy. Mà mình phải thể hiện sự tu tập từ chùa này đem về nhà. Chứ có nhiều người Phật tử mà đi tu thời gian rồi ông chồng không có cho đi nữa. Quý vị biết tại sao không? Tại vì ông thấy cái bà vợ hồi chưa đi tu hiền quá trời, mà tu thời gian bà giữ không chịu nổi. Thì như vậy mình tu mà mình chưa có thể hiện được cái sự quẩn trải, cái sự thường tí trong việc tu tập của mình, để mình áp dụng vào trong cuộc sống gia đình của mình. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị phải áp dụng trong cuộc sống. Ngày xưa nhà của chúng tôi là đạo hòa hảo, không có mình chúng tôi đi tu vì muốn trả ơn cho mẹ. Khi mẹ qua đời lúc chúng tôi 9 tuổi, 12 tuổi chúng tôi xuất gia nó đi tu, thì cha chúng tôi cho rằng con bất hiếu, ông không bao giờ chấp nhận với cái chuyện xuất gia của chúng tôi. Rồi cuối cùng chúng tôi đi tu được 10 năm sau, lúc đó ông già thấy chúng tôi về cái cử chỉ, hành động, tư cách và luôn luôn đem được cái lợi ích cho mọi người, lúc đó ông phát nguyện và xin xuất gia, ô xin phát nguyện quy y làm đệ tử của chúng tôi. Chúng tôi làm lễ quy y cho ông, đặt pháp danh là Minh Trí, người có hiểu biết sáng suốt. Tôi thấy mình tu sao mình về mình độ được gia đình của mình. Mình phải đi tu sao mà mình phải thể hiện được cái sự tu học, về cái sự nhẫn nhục đồ này kia ở trong chùa, các thầy giải đó về để độ gia đình mình. Chứ mình tu thời gian cái rồi cái ông chồng thấy mình quá dữ, ông không cho đi luôn. Là quý vị biết làm sao rồi. Chúng tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện. Câu chuyện này là ở lần chúng tôi đi giảng dưới Cà Mau. Lúc bây giờ cái cô này cũng đi chùa 15 năm. Nhưng mà ông chồng trong khoảng 10 năm trở về đây là ông chồng đưa cô đi đến chùa, rồi đứng đó đợi cô về, chứ không bao giờ ông dám bước chân vô cửa chùa. Lần chúng tôi sao thấy đi dạy với chứ không thấy kỳ quá, ông này ông đứng, ông đợi giờ ông mà không vô. Thì sau khi giảng xong chúng tôi mon men ra để hỏi thăm. Hỏi chú ơi chú, sao mà chú đi chùa, mà sao chú đưa vợ chú đi chùa rồi chú không vô chùa, bộ chú tôn giáo khác không dám vô chùa lại Phật à? Nói không có thầy, con cũng đạo Phật. Nhưng mà hồi trước đây con cũng đi chùa lắm, mà thời gian gần đây con không có dám đi chùa. Ôi, lý do sao kỳ vậy? Bộ mấy thầy làm gì sai hả? Hay là mấy cô có gì ác cảm với chú mà chú không đi? Nó không có, hồi xưa vợ con mới đi chùa hiền lắm thầy. Nhưng mà đi chùa 15 năm nay bây giờ nó dữ quá, sao dữ không chịu không nổi. Mà ở trong nhà một mình nó dữ là chịu không nổi rồi. Mà con đi chùa thời gian mà lỡ con dữ giống nó nữa ai chịu nổi. Nói ủa sao kỳ vậy ta, người ta tu hiền chứ ai tu dữ giống như thầy nè. Thầy tu nay hai mấy năm mà thấy thầy hiền không? Chú nói con thấy thầy thì hiền thiệt. Con thấy thầy thì hiền thiệt mà thấy con vợ con nó không hiền giống thầy. À, cho nên nói như vậy cái chú xá chào thầy, cái chú đi về thôi. Về hơi cái chú đem cái bài thơ lại. Chú làm bài thơ 4 câu để tặng cho thầy. Sau này đi giảng những cái đạo tràng nên đọc cái bài thơ này cho Phật tử nghe, nhất là mấy bà, để về cố gắng để tề gia. Tu thân rồi phải tề gia. Ông viết như này: vợ tôi nó dữ như chằn, cho nên trong xóm chẳng thằng nào thương. Nghĩa là con vợ tôi bây giờ nó dữ như chằn rồi, cho nên trong xóm không thằng nào thương hết trơn. Còn tôi thấy vậy tôi thương, nhưng mà sau ngày cưới hỏi hết đường rút lui. Ghi vậy đó. Nghĩa là vợ tôi nó dữ như chằn, cho nên trong xóm không có thằng nào dám thương chứ. Còn tôi vợ chồng sao giờ coi thấy vậy thôi kệ, tôi thương nó đi. Giờ không ai thương mình thương đi cũng được. Nhưng mà từ ngày cưới hỏi tới giờ không có đường rút lui nữa. Giờ có con cái đùm đè rồi bỏ đi đâu. Cho nên cuối cùng con phải cắn răng con chịu nè thầy. Quý vị thấy không? Thì như vậy mình chưa có tệ tề gia, tu thân phải cho tề gia. Quý vị thấy không? Ở ngoài xã hội nó vậy, mình phải tu cho nó về cái thân của mình, rồi mình phải hướng dẫn đem đến hạnh phúc quan lạc của mình. Giống như hôm nay mà quý vị đi tu vậy, mà quý vị về gặp ông xã đang lu bu rửa chén, nói trời ơi em thấy mình em thương quá. Ông hỏi liền chứ sao thương em. Hôm nay em đi tu nè, anh ở nhà anh làm biết bao nhiêu công chuyện, thậm chí làm luôn cả công chuyện của em để cho em đi tu học. Hôm nay em có nhiều niềm vui lắm. Về hả? Ngồi em kể cho anh nghe. Trời ơi, tội nghiệp ông xã tôi xương xương giấm à nha. Thì quý vị thấy sao? Quý vị thấy sao? Lúc bây giờ ông quên đi cái sự mà rửa chén cực nhọc cả ngày. Ông tính đợi cái bà về này về để gầy một cặp, mà về quý vị nói vậy ông còn gầy nổi không? Trời ơi, lúc đó ông rụng rời tay chân hết rồi. Quý vị cứ xà vô nó để em rửa cho nó thôi. Bà đi rửa đi, bố bà đi nghỉ đi để tôi rửa cho, chắc bà đi ngay mệt rồi. Ông làm mà không biết mệt mỏi. Quý vị thể hiện được cái nhân cách về cái gì? Nhân cách qua quá trình tu tập mà của mình đem về cho gia đình của mình, cho cuộc sống quanh mình. Chứ không phải mình đi tu về chứ trời, thấy mà chén bát còn để nhà cửa chưa quét. Trời đất ơi, mấy đứa này nó làm biếng nó nhớt hay. Tao đi cả ngày nay rồi về nhà, nhà cửa còn nguyên à, không có quét dọn, chén bát không rửa, làm vậy nó bực không? Mình đi cả ngày nay không làm gì, về gặp mặt là gầy liền, nó nghe sao thấy khó chịu quá. Mà về quý vị nói, một cách nhỏ nhẹ. Hồi sáng giờ, chắc có lẽ là mẹ đi vắng rồi, các con lu bu con việc, cái chén bát chưa rửa kịp, nhà cửa còn nguyên, thôi để mẹ quét cho mấy con nghỉ đi. Cầm chổi đi quét, nó có để cho quý vị quét không? Không có mà, nó mẹ, mẹ để con quét cho sáng giờ, con nhận lỗi sáng giờ, tại con làm việc mẹ thông cảm cho con. Chứ về ra liền, giống như ở sáng bên chùa Lưỡng Xuyên chúng tôi mới vừa đi tu dạy rồi xong, giảng giống như vậy. Giảng xong rồi mới vừa về tới nhà là hai thấy hai con gầy lộn, cái ba chửi thôi, chửi quá trời chửi. Thầy đứng trên lầu thầy nghe chửi quá trời đi. Mấy con nói mẹ, mẹ nay thầy đi, mẹ đi tu rồi, mà cố gắng nhất niệm đi, nội Phật rồi đi mẹ, chứ mẹ sao chửi lum. Bà nói hồi nãy tao qua chùa tao tu với Phật, bây giờ tao về đây là tao tu với tụi bay. Có nghĩa là nãy giờ tao qua chùa tao niệm Phật, bây giờ về đây là tao chửi tụi bay. Thì như vậy có tu chưa? Chưa, làm cho con cái gia đình mình thấy mình đi tu không có lợi hết. Vì vậy cho nên Phật tử của chúng ta phải làm thế nào? Tu thân rồi phải tề gia. Mà tu thân tề gia không được thì làm sao đem an ổn đến cho đất nước được? Gọi là trị quốc á, sao đem nước được? Gia đình mình phải sắp xếp trên thận dưới, dưới hòa mọi người phải sống nhau trong cái tinh thần yêu thương, đoàn kết đem đến hạnh phúc vui, vui vẻ. Thì lúc bây giờ mình mới, gia đình mình mới là gương mẫu, gia đình mình mới mẫu mực, để đem cái gương mẫu mẫu mực này làm cái sự phản chiếu thức tỉnh cho xã hội, cho mọi người, để họ sống giống như mình, để đem đến sự bình yên trong cuộc sống. Mà chúng ta làm không được như vậy là chúng ta dở, phải không? Ở ngoài xã hội đó gọi là tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ. Còn hôm nay chúng ta đối với người Phật giáo thì sao? Hả? Phải tu tâm tề thân. Có gì nữa? Tu tâm tề thân trị khẩu mình giải thoát. Nhớ kỹ nha, phải tu tâm. Nói cái thân rồi bây giờ phải tu cái tâm. Cái tâm mình phải tu. À, nói với vị nó tu tâm chứ nhiều người hỏi vậy chứ cái tâm đâu? Tôi con nhà con tu tâm được rồi thầy ơi, nó đi chùa nghe pháp đi con. Tu tập đi con, nó thầy ở nhà con tu tâm được rồi, hỏi gì chứ cái tâm con là gì? Nó con cũng không biết. không biết làm sao tu, vậy mà nó tu tâm. Cho nên quý vị phải gắng cố gắng nè. Từ cái chỗ đó là cái thân của chúng ta là chúng ta được tu, tu tập trọn vẹn rồi. Mà nếu mà tu tập trọn vẹn rồi là quý vị coi như là quý vị đã làm được một cái tề thân. Rồi bây giờ quý vị phải trị khẩu nè. Phải trị khẩu nè, thứ nhất là mấy bà nha. Đây nói của mấy bà nhiều rồi. Nhất là hay gũa xả, chửi bới, mắng nhiếc vân vân, nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên hôm nay tu khẩu rồi, quý vị phải tu tịnh khẩu đi. Bây giờ hôm nay phát nguyện tu tịnh khẩu đi. Tịnh khẩu có nghĩa là miệng nói những lời thanh tịnh, chứ không phải tịnh khẩu rồi cái lời về nhà cái gặp ổng, ổng nói trời ơi bà này nay đi tu về câm luôn rồi chết mồ đó, không được. Mà tịnh khẩu có nghĩa là tu cái miệng mình nói những lời thanh tịnh. Bởi vì mình tề thân rồi, nãy mình tề thân rồi, mình bây giờ mình mới trị khẩu nè. Trị khẩu là miệng mình phải nói những lời ái ngữ đáng yêu, dễ thương, đem đến hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho mọi người. Còn nếu mà chúng ta không tập nói những lời đó, coi chừng chúng ta không có cơ hội để nói. Người thân của chúng ta có thể gặp một sự biến cố nào đó, gặp vô thường đến, họ có thể xa chúng ta bất cứ lúc nào, mình không có cơ hội để nói. Giống như thầy, hồi xưa mà khi mẹ thầy ghề, thầy quánh thầy, thầy không có bao giờ có những lời ngọt ngào dễ thương. Mà thầy nói mẹ không có thương con, mẹ không thương con, mẹ không phải là mẹ của con. Mẹ của thầy ngồi khóc, hai hàng nước mắt tuôn. Mình mang nặng đẻ đau, sanh thành dưỡng dục, nuôi cho ổng đến lớn rồi, bây giờ nói mẹ không có thương, mẹ không thương con, mẹ thương ai. Nói gì đó rồi khóc. Nhưng mà chúng tôi hay luôn làm cho cha mẹ buồn và cha mẹ mình khổ như mình. Mà đúng lý ra mình không có quyền làm cho cha mẹ mình buồn khổ. Những cái lời nói của mình có thể làm cho cha mẹ mình buồn khổ. Thưa quý vị, vì vậy cho nên hôm nay nhân mùa Vũ Lan báo hiếu, quý vị phải thực tập nói những lời nói yêu thương đến cho những người thân của mình, mà những người gần gũi mình nhất đó là cha mẹ của mình, anh em trong gia đình của mình. Quý vị tìm coi cái địa thực tập nói lời yêu thương của thầy, phải nói như là nói yêu thương. Bằng không chúng ta không có cơ hội đi nói. Khi mà mẹ thầy mất rồi, mỗi một khi Vũ Lan về cài lên ngực mình một đóa hoa trắng, mình mới biết rằng mình đã mất mẹ, mất cha, và thổn thức thâu đêm muốn kêu trời, kêu đất, kêu mẹ, nhưng mẹ nào có biết có ai. Thật là hối hận khi ngày nào mà chúng ta không nói được những lời yêu thương dành tặng cho những người thân của mình. Hôm nay Phật tử cũng vậy, chúng ta phải trân trọng những gì mình đang có, và phải thực tập nói những lời nói yêu thương để chia sẻ gánh nặng cho mọi người. Có người cần tiền thưa quý vị, có nhiều người cần cơm cần áo thưa quý vị, mà bên cạnh đó cũng có những người họ không cần những thứ đó, họ cần những lời nói ngọt ngào, dễ thương, đáng yêu để chia sẻ gánh nặng trong cuộc đời của họ. Chúng ta phải làm thế nào chia sẻ được. Mà muốn làm được như vậy, thực hiện được cái lời nói yêu thương đến cho mọi người, quý vị phải thực tập ba cái điều quan trọng. Điều thứ nhất là phải biết lắng nghe. Điều thứ nhất là phải biết lắng nghe. Lắng nghe để mà hiểu, nhìn lại để mà thương. Lắng nghe, hiểu và thương. Tại mình không có biết lắng nghe nên đôi lúc mình không có nghe được cái tiếng nói của người thân của mình, nhất là chồng của mình, con của mình, những người thân bên cạnh mình. Mình không có biết lắng nghe để thông cảm được nó, chia sẻ. Hôm nay quý vị đi tu về, quý vị nhìn thấy mẹ mình đang ngồi sầu khổ, gương mặt áo não, quý vị có thể lại hỏi rằng: mẹ ơi mẹ, hôm nay sao con thấy mẹ buồn quá, tại sao vậy mẹ? Mẹ có thể chia sẻ nói cho con nghe đi. Biết đâu được con sẽ chia sẻ được cái gánh nặng trong lòng của mẹ. Mẹ nói đi mẹ. Hay là về thấy con của chúng ta đang buồn bực, bởi vì hôm nay đi làm về sao cái mặt nó ảo não quá, sao mà mẹ thấy con nay không vui vậy con? Con đi làm có chuyện gì không? Con nói đi, nói cho mẹ nghe đi, mẹ có thể chia sẻ cái khó khăn với con. Thì lúc bây giờ con mình nói không? Mẹ mình nói không? Sẽ nói. hôm nay con vì lý do này lý do kia, hay là mẹ gặp phải cái gì đó. Mình phải lắng nghe được họ, mình mới hiểu được họ tại sao họ phải như vậy. Nhưng mà mình có biết lắng nghe không? Có nhiều người về thấy con cái mặt buồn thiểu một thiếu, nó trời ơi con nhỏ này tối ngày cái mặt á chầm dâm một đống mà mày gũa cha gũa mẹ đó hả. Mà mình không có biết lắng nghe được trong tim thổ thức của nó đang buồn khổ cái gì và gặp phải những điều khó khăn gì trong cuộc sống. Cho nên các vị phải biết lắng nghe để mà hiểu, hiểu được tại sao nó buồn, tại sao nó khổ. Mà quý vị hiểu được nó, quý vị mới thương, thương nó mới chia sẻ cái sự buồn vui trong cuộc sống của nó. Lúc bây giờ quý vị sẽ nói nhưng là nó ngọt ngào yêu thương ngay lập tức liền. Tội nghiệp con Tú á, cực khổ như vậy mà bị người này nói về người kia nói khác. Mẹ thấy thương cho con quá. Lúc bây giờ con mình sẽ sao? Coi như tìm được một chỗ dựa tính tinh thần vững chắc và có một nơi cư ngụ cho tâm hồn của nó, để nó đầy đủ niềm tin để vượt qua khó khăn và phải đi qua những cái cầu tre lắc lẻo của cuộc đời để thành tựu sự nghiệp và đem đến hạnh phúc ước mơ những gì mà nó muốn. Cho nên chúng ta không hiểu được nó thì chúng ta không thể thương được. Mà chúng ta có nói thương đi chăng nữa thì cũng như lời nói sáo rỗng, chứ không phải lời nói thực sự phát xuất từ đáy lòng. Cho nên quý vị muốn nói được lời nói ngọt ngào là quý vị phải biết lắng nghe, hiểu và thương. Hôm nay mùa Du Lan một lần nữa đáp về. Quý vị là những người con của một gia đình thì quý vị phải biết tưởng nhớ đến công ơn sanh thành của cha mẹ và nói những lời nói ngọt ngào để chia sẻ gánh nặng khổ đau mà mẹ mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt để vun đắp cho mình mạnh chân khỏe cánh bay vào bầu trời này để tìm kế sinh nhai được một sự nghiệp vững vàng. Nhưng ngày hôm nay tất cả đều do cha, do mẹ. Từ những tế bào đang vận hành trong cơ thể của quý vị sanh diệt, những giọt máu đang lưng lưu trong con người của quý vị đều là của cha mẹ chúng ta cho ta cả. Nếu không có cha mẹ thì không có ta. Vì vậy cho hôm nay chúng ta biết được mình là thừa hưởng được cái gia tài từ cha và mẹ. Quý vị muốn được hạnh phúc an vui, muốn được cha mẹ mình vui vẻ hạnh phúc thì quý vị phải cố gắng tu tập cho nó tốt. Bởi vì nếu tu tập tốt, mình có được hạnh phúc, có được an vui, mà mình hạnh phúc an vui chính là cái vui của cha, của mẹ, của gia đình mình. Ba chúng tôi từng nói với chúng tôi rằng con gắng cố gắng làm những điều gì mà con muốn, không cần về thăm ba cũng được, miễn con có hạnh phúc an lạc là ba mẹ đã vui rồi. Như vậy hạnh phúc vui vẻ của cha mẹ đặt tên sự nghiệp, đặt trên hạnh phúc và vui vẻ của những người con. Cho nên quý vị phải gắng cố gắng tu tập để tạo cho mình có được niềm vui và hạnh phúc, để chia sẻ cái hạnh phúc đó cùng với người thân của mình, và luôn luôn nói những lời dễ thương, đáng yêu, để đem đến sự cảm thông trong cuộc sống. Đừng bao giờ mình nói những lời khó nghe làm cho mọi người đau khổ. Cho nên mình phải sửa cái miệng của mình và luôn luôn mở mỉm một nụ cười hoan hỷ, cười hoan hỷ, thấy không? Cười đó, cười khúc khích, nói được cười hoan hỷ. Quý vị phải luôn luôn như vậy và thể hiện được từ cái thân cái khẩu của mình thanh tịnh như đó. Cho nên quý vị gặp nhau, còn gặp nhau thì ta hãy cứ vui, vui cho tình đạo được sanh sôi. Gặp nhau như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương mới để lại đời. Chúng ta gặp nhau phải thế nào? Phải thể hiện được cái tình thương thanh tịnh trang nghiêm giữa thân và khẩu, chắp tay chào nhau, mỉm miệng cười, và trong tâm mình nghĩ một điều: đây là đóa hoa sen sắp nở, xin tặng người là vị Phật tương lai. Hạnh phúc biết chừng nào khi mà thân tâm của chúng ta thanh tịnh khế hợp với lời nói yêu, yêu thương, cho nên thân chúng ta tu tập cho tốt nè, sửa cái thân cho nó tốt nè, sửa cái khẩu cho nó tốt. Vì vậy cho nên muốn sửa khẩu cho nó tốt thì không có được nói láo, nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, mà cần phải nói những lời nói cho chân thật, quý vị thấy chưa? À, như vậy khi mà quý vị áp dụng về tu tâm rồi tề thân trị khẩu cùng an lạc, lúc bây giờ mới đem đến sự an lạc cho mọi người, là đó là tâm của chúng ta. Người tu tập phải luôn luôn thể hiện về cái tâm của mình là không có tham lam, không có sân hận và không có mê si mê, vì thế không? Thế như vậy không có tham là sao? Không có tham là luôn luôn trong tâm của mình không có khởi lên cái sự tham lam. Tham đây có tham mấy thứ nè quý vị: tham tiền tài, tham sắc đẹp, danh vọng và địa vị, ăn uống và ngủ nghỉ. Đây là năm cái tham căn bản của con người, mà thậm chí con người còn tham nhiều cái ghê hơn nữa, nhưng mà bây giờ mình nói năm cái căn bản này thôi. Thưa quý vị, tiền tài có cần để chúng ta tham không? Có, cần lắm, cần, nhưng mà không phải rất cần. Có mà không phải tất cả. Nó là một cái phương tiện để cho chúng ta sống, chứ không phải là mục đích tối hậu. Có nhiều tiền tài như quý vị có mua được cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết không? Không thể mua được. Có mua được cái hạnh phúc của mình không? Chúng tôi có một cái người chị có một con dâu hết sức là hiếu thảo, ngoan hiền. Tất cả những công việc gia đình từ trong cho ngoài đến ngoài đồng áng, một tay nó lo liệu hết, nuôi 5-6 đứa em chồng và luôn cả cha mẹ chồng một cách hòa hảo. Cho nên trong gia đình của chị tôi đều thương nó, con dâu đó là số 1 trong gia đình. Nhưng mà gia đình chị thì rất giàu có. Ùn cái ra con dâu bị ung thư não, đem lên bệnh viện Vĩnh Long phát hiện ung thư não giai đoạn cuối, còn 3 tháng nữa chết. Chị quỳ gối, chị hết sức là khổ sở. Chị níu cái bác sĩ cố gắng trị bệnh cho con dâu tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu hết trơn, 5 tỷ, 10 tỷ gì tôi cũng chịu hết trơn. Bác sĩ phủi tay ra, thưa dưới thiệt với chị, cho dù 100 tỷ đi chăng nữa, cứu sống con của cô tôi cũng bó tay rồi. Có tiền nhiều có mua được hạnh phúc không? Có mua được cái bệnh, cái chết không? Không. Nhưng nó là cái điều kiện thuận duyên để cho chúng ta phát triển, làm nhiều điều lợi ích. Tiền nó không có lỗi. Lỗi là ở chỗ sử dụng không đúng đồng tiền. Nếu sử dụng đúng đồng tiền có thể làm cho quý vị tăng trưởng công đức, tăng trưởng phước báo, đem đến hạnh phúc an vui. Còn nếu không, đồng tiền nó sẽ trở thành sự chướng duyên, tạo nghiệp cho các vị. Cho nên các vị gắng cố gắng cẩn thận khi mà sử dụng cái đồng tiền, tiền tài. Tiền tài là cái điều mà hết sức là quan trọng, hết sức quan trọng. Thậm chí giống như hôm nay tu tập bao nhiêu này, nếu mà không có tiền thì có làm được những cái lễ giống như vậy không? Không thể được. Nhưng mà sử dụng đúng đồng tiền đúng chỗ, cho nên đồng tiền có lợi ích vô cùng. Mà nếu mà sử dụng không có đúng chỗ thì chính cái sử dụng đồng tiền sai lầm đó mà nó làm cho chúng ta biết bao nhiêu cái nghiệp ác để gây tạo, cuối cùng phải trả cái quả báo khổ đau cho tương lai. Cho nên các vị phải cố gắng sử dụng cái đồng tiền và đừng bao giờ say mê nó quá. Cuối cùng rồi chúng ta phải chịu biết bao nhiêu là cái khổ đau ở trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, trong đời sống của con người, họ cho rằng đồng tiền là tất cả, đồng tiền là tất cả. Cho nên họ lao vào và để tìm ra được đồng tiền, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa để hồi họ chịu biết bao nhiêu khổ đau trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta những người tu tập rồi, phải thực tập cái hạnh biết đủ trong đời sống của mình. Mà Đức Phật dạy, người biết đủ nằm trên đất ngủ cũng cảm thấy an an vui, còn người không biết đủ nằm trên thiên đàng, hay đây mình có thể nói nằm trên nhà to, niệm mốt, máy lạnh vân vân, vẫn không bao giờ thỏa mãn. Vì vậy cho nên chúng ta phải cố gắng biết đủ để cho tâm hồn mình an nhàn, thảnh thơi. Chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện hết sức đau lòng là ở bên Texas, ở bên Mỹ. Có một cái ông này, ông giàu có, gần cuối đời ông giữ đến khoảng 20 triệu USD. Ông gửi ngân hàng, mà hôm nay ông bệnh gần chết. Mà trong ngân hàng ông có khoảng 20 triệu USD. Mà 1 triệu USD là khoảng 20 tỷ Việt Nam, mà 20 triệu khoảng hơn 200 tỷ Việt Nam. Ông gửi trong ngân hàng. Tới chừng khi lúc ông bệnh, ông ngồi chỗ ông cứ giật giật như vậy, mà tay ông nó bóp bóp. Một bữa nọ cái mời các vị hòa thượng đến để tụng kinh, để cầu an cho ông. Thì có một vị hòa thượng mới nhìn thấy được ông giật giật, ông bóp bóp. Vị hòa thượng mới hỏi vậy chứ, có phải chăng là ông cụ này rất là giàu? Mấy đứa con nói dạ cũng có tiền, ba con còn gửi ngân hàng cỡ chừng 20 triệu đi. Ông nói à, thì ra thầy biết rồi, biết tại sao rồi. Có nghĩa là quý vị biết ông làm gì là làm gì. Ông nói tiền tao đâu, tiền tao đâu, tiền tao đâu. Ông giật giật ông hỏi vậy. Ông hỏi gì tiền ông đâu. Ông giật giật lên nhé, tiền tao đâu đưa cho tao, tiền tao đâu. Nói tiền ông đâu. Lúc bây giờ vị hòa thượng nó mới kêu cái đứa con ra rút một ít tiền để đem về cho ông, ra ngân hàng rút một ít tiền, gốc cọc tiền vậy nè. Vì ông đang giật giật gì đó rồi cái để trên tay ông níu gì đó ông chết. Cái lòng tham của con người ghê gớm. Tham tiền tài. Cho nên cái tham tiền tài nó rất là nặng nề. Các vị nên gắng cố gắng để chúng ta khống chế và điều tiết lại cái tâm lý về cái sự ham muốn của chúng ta. Điều tiết lại cái tâm lý ham muốn. Cho nên ông hỏi gì chứ tiền đâu. Cuối cùng có tiền rồi thì ông hỏi mãn ông chết. Mà nhớ cầm cọc tiền đó đem theo xài được không? Có xài được đâu. Mà như cái tâm tham của con người nó ghê lắm. Ở sát bên chùa Phật Tâm của chúng tôi ấy. Cái ông này 97 tuổi. Năm nay ông 97 tuổi. Cách đây 20 năm mà khi chúng tôi có mặt ở Trà Vinh là ông nói tên. Chúng tôi nói tên luôn để cho nhờ cái công đức này mà biết đâu được ông sẽ bỏ đi được cái lòng tham của ông. Ông nói tên là ông Ke. Năm đó ông khoảng 75 tuổi rồi quý vị. Mà ông đi ra đường có nghĩa là ông gặp cái gì là ông đều lấy về nhà ông hết. Cái thao, cái chén, cái gì đó mà gặp là ông đem về hết. Thậm chí khúc cây ông cũng đem về. Đến hôm nay ông 95, 97 tuổi cái gì ông cũng quên hết, ông không nhớ gì hết. Ông đi ra đường không nhớ đường về, nhưng mà gặp đồ thì cũng cầm đem về nhà. Lẫn cái gì cũng quên hết, nhưng mà riêng cái tánh lấy đồ của người đem về không quên. Quý vị thấy cái tham nó ghê gớm như vậy. Cho nên quý vị phải biết cố gắng ngăn chặn cái lòng tham của con người. Nhất là tham tiền tài. Nó là khúc ruột, là hơi thở của chúng ta. Nhưng mà đừng vì vậy mà chúng ta lao vào để rồi đau khổ, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Và chúng ta phải biết điều tiết về cái sự tham muốn trong tâm hồn của chúng ta để bớt gây đi cái nghiệp ác mà sau này phải trả dai dai. Người tiền tài nói về người sắc đẹp, quý vị có ham không? Tiền tài ham, sắc đẹp cũng ham. Mà điển hình giống như thầy ngày xưa mà khi còn tuổi trẻ thầy cũng có tham nè. Thí dụ người ta sợ người ta chửi, thí đem mình thí dụ là chắc ăn nhất. Là năm đó thầy khoảng có chừng 23-24 tuổi, quý vị. Lúc bây giờ là thầy đạp xe đạp cọc cạch gì đi học ở trên con đường từ mà Bùng Binh Cây Gõ mà đến cuối đường mà An Dương Vương giáp Nguyễn Cừ để học trường đại học sư phạm đấy. Đạp xe cọc cạch gì đi đến trường đại học, rồi đi sau tới giữa đường, tới khoảng ngay chỗ mà cái Thượng Kiều Gia La bây giờ. thấy một cái cô con gái đẹp nha, tóc thì xõa tới vai hen, tóc tai rủ rượi trăm cài lượt dắt đi chiếc xe đẹp đẽ chạy thước tha trong gió, tự nhiên nó khơi dậy cái lòng tham muốn để chạy đến giường nhìn mặt cô ta cái thôi, chứ phận hèn này nào có dám mơ. Mong là nhìn mặt cái thôi chứ không có mong muốn gì. Vậy đó mà còn không được, quý vị chạy, chạy một hơi mà chạy riết, bởi vì xe cô ta xịn cho nên cô ta chạy mau, xe mình thì cũ kỹ cho nên chạy lâu, chạy gần tới trường cũng may nhờ cái đèn đỏ, cho nên chen 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 chút trước mọi người để tới nhìn mặt cô ta. Nhưng mà khi mà nhìn mặt cô ta rồi thì cô ta không có đẹp như mình tưởng, cho nên trong lòng nó mới vỡ mộng, nó nói ở xa trông giống nàng kiều mà lại gần chẳng khác người yêu chí phèo. Lúc bây giờ tự nhiên cái tham muốn để nhìn cái sắc đó nó không còn nữa. Lúc bây giờ thầy không còn phải chạy xe hối hả, mà từng bước chân đạp chậm rãi, hít vào thở ra, nó hạnh phúc làm sao. Tham muốn bao nhiêu đó là khổ rồi. Tham muốn bao nhiêu đó là khổ rồi, quý vị thấy. Cho nên quý vị nên để, nên để những cái điều mà gì đẹp đẹp là trước mắt mình, coi chừng nó là một cái sự cám dỗ để làm cho chúng ta khổ đau, chẳng khác nào như lưỡi dao được chét lên đầu trúc mật. Trẻ con thì thấy ngọt le lử liếm vào, đứt câu nào không ngay không biết. Chúng ta có nhiều khi lao vào giống như con thiêu thân, cuối cùng rồi bỏ mạng mà cũng không không hay không biết, quý vị thấy không? Ngày xưa Tây Thi mà làm cho biết bao nhiêu người phải ghét bỏ là bởi vì cám dỗ sự nhà vua. Tây Thi có một cái nụ cười hết sức là đẹp đẽ, mà thường người xưa người ta từng nói nhất tiếu khuynh nhân thành mà tái tiếu khuynh nhân quốc. Cười một cái tiếng cười đầu tiên là làm cho nghiêng thành, mà cười cái tiếng cười thứ hai là sụp đổ cả quốc gia. Nhưng mà thưa quý vị, cái đẹp cũng là một cái điều thuận lợi cho chúng ta để thể hiện cái tướng tốt, tướng hảo, nhưng mà nó không khéo dễ dàng để tạo cái tội vô cùng. Không khéo dễ dàng tạo cái tội vô cùng mà cũng làm cho mình khổ nhiều lắm. Ở trong này có những người nào đẹp dữ không? Thấy khổ không? Quý vị kể thì nghe. Không kể thì kể cho quý vị nghe câu chuyện là hồi xưa có một cái cô này cũng đẹp dữ lắm đẹp. Cô đẹp mà đến đổi mà ai mà nhìn thấy của cổ cũng nhìn thấy cổ cũng mê á. Một hôm nọ cổ học tốt nghiệp ra trường đại học rồi, tài cán đồ này kia cũng đầy đủ hết, mà được cha mẹ khó quá cho nên cô không cần, bất cần cha mẹ, cô mới ỷ lại cái sắc đẹp tuyệt vời của mình và cái tài ba lỗi lạc, cô đi ra cô tự lập cánh sinh. Khi mà cô ra tự lập cánh sinh, cô xin vô một cái sân bay của quốc tế cô làm. Thì khi mà xin vô sân bay quốc tế rồi, cô gặp cái chướng duyên. Bởi vì xin vô á, thì cái ông giám ra, cái ông mà làm lớn nhất giám đốc phải không, làm giám đốc trong cái sân bay đó, ổng nhận liền. Nhưng mà ngặt có con cái mẹ ổng không dám nhận, bởi vì nhận sợ con trai mình nó mê nhỏ này, bỏ công ăn việc làm hư hết sự nghiệp, cho nên không dám nhận. Cuối cùng cô bị thất nghiệp. Cô mới xin vô một cái công ty trách nhiệm hữu hạn của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, về tới Việt Nam rồi. Nhưng mà xin vô thì ông chồng ừ liền, thấy cô này đẹp quá, ông ừ liền, mà con vợ chống cự tới cùng. Bởi vì sợ chồng mình mê rồi bỏ mình. Thế cuối cùng rồi cô mới thấy vậy, cô ra cô mở cái shop thời trang để cô bán quần áo dép dài. Thì khi mà mở cái shop thời trang quần áo dép dài thì người ta bu để nhìn cô hơn là bu để mua dép. Tới cuối cùng cũng bán buôn không được. Cô mới nói vậy, cái nguyên nhân này làm cho mình khổ quá, kiểu này chắc chết. Cho nên cô mới ăn mặc cũng sốc sớt như người ta, rồi mặt mày thì không có phấn kem gì hết, để cho nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Như vậy mà cô thành công, có gì đây? Cô thành công. Bởi vì cuộc đời này quý vị sống, quý vị đừng bao giờ làm một con người phi thường, coi chừng bất bình thường. Mà chúng ta phải làm một con người bình thường thôi mới có hạnh phúc. Quý vị nhớ không? Mà bình thường tâm chính là đạo. Cho nên đừng có thấy vậy mà ham. Có nhiều người á khoái lắm, mua bông về cúng Phật, kiếp sau đẹp như hoa hậu. Nhưng mà chưa chắc đẹp như hoa hậu là nó có những cái lợi của nó, mà cũng có những cái bất lợi của nó, giống như cái câu chuyện cô hồi nãy. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta phải tất cả mọi thứ đều do nhân nhân duyên mà có, tất cả đều do phước báo đức độ mà nên thì mới có được hạnh phúc. Còn những cái đẹp mà được trang bị ở bên ngoài thì coi chừng nó lè lẹt trước mọi người, như đôi khi nó kéo dài theo những khổ đau sau đó. Chính là đại chúng. Rồi danh vọng địa vị có ham không? Ham lắm. Có người ta ham lắm. Có nhiều vị đây nè, có nhiều Phật tử mà đi tu mấy chục năm mà lỡ như mà nói cái gì đó không vừa ý nó, trời ơi, tôi là Phật tử 5-70 năm rồi nè, còn chưa nói thì cô mới quỳ qua nay bị đặt giả đời. Có không? Có đó. Cô tưởng đâu Phật tử 5-30 năm ngon hả? Không khéo tu thì cũng vẫn khổ đau như như thường, chứ đừng nghĩ 5-30 năm là ngon. Ngon ở chợ người ta không nói gì hết, ai nói gì nói, nó mới ngon. Thấy không? Cho nên quý vị cần phải sửa. Phải sửa gì nhiều thứ lắm. Cho nên quý vị thấy, bản thân chúng tôi cũng vậy. Một lần chúng tôi đi giảng ở trên Tây Ninh đó quý vị, Tây Ninh. Rồi một lần chúng tôi gặp ở ngoài Quảng Ngãi, chúng tôi đi giảng nữa, mới gặp lúc đó chúng tôi mới có 27 tuổi. Đi ra đó thì gặp ông thầy chắc tuổi khoảng 50-60 á. Chúng tôi ngồi ngoài băng đá, thấy khai lễ đầu này kia rước hai bên long trọng lắm. Mình tỉnh đâu rước một vị hòa thượng nào ghê gớm lắm, đâu có nghĩ là rước giảng sư rước mình. Cho nên mang thì mang dép lào, mà cái áo thì gách gới, rồi lủi thủi đi vô, không ai tiếp đón hết trơn quý vị. Đói bụng quá không biết làm sao, đi xuống bếp bới tụ cơm nguội ngồi đầu gốc ăn. Ăn xong rồi lên ra ngồi trên ghế đá, cái có ông thầy đó tuổi 50-60, cái ông dò đầu thầy, trời ơi, con còn nhỏ vậy đi tu thấy tội quá, thấy tội quá, dò đầu mình vậy đó, không nói thôi. Tới chừng cái ông thầy phó ban trị sự tỉnh ông mới ra được, ông thấy thầy, cái ông mời vô đem băng đi lễ đầu rước. Tới chừng mời lên pháp tòa thì ông ngồi ghế trước, ông mắc cỡ ông bỏ ông đi luôn. Ông xuống ông nói, trời ơi, cái ông hồi nãy mình chơi nhỏ mới dò đầu, dò lên làm thầy mình coi sao được. Cái quan trọng thầy nói là ở chỗ nào, có nghĩa là đừng có quan trọng. Cho dù người ta muốn gọi mình sao cũng được, đừng có gì một cái tên rồi hay là phải như thế này như thế kia, người ta phải phục vụ mình như thế này như thế. Mà quý vị phải sống cho bình thường, đói ăn khát uống mệt ngủ, ta muốn kêu gì kêu thảnh thơi vô cùng. Còn chắc mình phải như thế này như thế khác, người ta kêu chặt cái mình phiền mình muộn, như vậy mình đâu có tu tập gì đâu, tối ngày mình chỉ phiền muộn mà thôi. Cho nên quý vị đừng có gì cái tên gọi mà chúng ta phải phiền. Cho nên có nhiều người cũng vậy. Có nhiều người nói, trời ơi, không biết ai nhìn thấy thầy có duyên sao, chứ tôi nhìn thầy tôi ghét vô cùng. Nói vậy, cảm ơn cô đã quá khen. Người ta nói mình thấy ghét, ta cũng khen mình. Người ta nhắc nhở mình để mình làm như thế nào để dễ thương hơn. Có nhiều khi người ta nói mình xấu, cái mình buồn, mà buồn không vô cớ. Tại vì mình có đẹp đâu mà ta nói mình xấu, đúng rồi, buồn gì. Vậy mà mình buồn cũng được, hay thiệt, nhất là Phật tử. Nhiều cái không có đáng buồn, mình cũng buồn. Người ta chê mình dở, cái tự nhiên mặt mình bí xị, mà thực ra mình có hay đâu. Quý vị cảm nhận được như vậy, về cái danh lợi quý vị bỏ đi một bên này. Cho nên quý vị nhớ trong chứng đạo ca, Ngài Quyền Giác dạy một câu rất hay: tốt dưới xấu nhà nào cũng có, tốt với xấu nhà đều có, thị với phi, có nghĩa là phải với quấy, tốt sau chốn hưởng đồng nhau. Mặt tân khen mặt hủy bán cũng đừng nao, họ tự bỗng bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Tốt xấu chỗ nào không có, chỗ nào không có tốt, chỗ nào không xấu, phải với quấy chỗ nào không có, quý vị chỉ tôi đi. Khen với chê chỗ nào không có. Nếu mà quý vị mãi bị tốt xấu khen chê yêu ghét chi phối hoài thì như vậy quý vị sẽ bị chao đảo tâm hồn mình, không bao giờ tìm được phút giây an lành hạnh phúc cả. Cho nên thôi, ai nói gì thì mình cứ nghe, ai kêu gì thì cũng được. Mà chúng tôi nhớ cái thiền sư Nhất Hạnh có dạy bài vậy: ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sau hiểu thấu thương nhiều, cớ chi buồn ba bốn bữa, để tâm từ heo sầu,
thôi thì ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau. Ai nói gì thì mình cứ nghe, ai kêu mình cái gì cũng cũng được, đừng có chấp nhất quá, phải như thế này như thế khác, cuối cùng chỉ mang khổ vào vào thân, quý vị thấy không? Cho nên tài ham về tiền tài cũng khổ, ham về sắc đẹp cũng cũng khổ, rồi ham về danh lợi cũng khổ, ham ăn uống có khổ không? Có khổ quý vị. Ham ăn uống là khổ lắm, mà thế gian người ta có một câu: phiên người đời chứ đừng vì món ăn mà tranh giành lẫn lẫn nhau. Biết bao nhiêu người tranh giành về vật chất tài sản mà giết hại lẫn nhau. Anh em có thể giết hại lẫn lẫn nhau, con cái có thể bất hiếu với cha với mẹ cũng đều do cái lòng tham muốn đó mà ra. Vì cái ăn mà biết, vì vì biết khi ra chiến trận có nhiều người hy sinh lẫn nhau để bảo vệ sự sống cho nhau, mà về nhà dành ăn bát cơm đem súng ảnh ảnh nha, có đáng không? Không có đáng. Mà quý vị mai mốt ăn cũng vậy, ăn như thánh ăn. Chúng ta là người tu mà, đi như thánh đi, đứng như thánh đứng, nằm như thánh nằm, ăn như thánh thánh ăn. Thánh đây là tiên thánh đó nha, chứ không phải thánh giống nghe. Ăn như thánh nè, nghĩa là ví dụ như hôm nay nè, quý vị thấy là lên cái bàn này ăn là có 7 miếng tàu hũ mà 6 người. Tự nhiên mà quý vị gấp 2 miếng quý vị ăn là ta nói liền, mà mình gấp để chuyện miếng hết, còn 2 miếng xếp cho mình. Ta nói mình ăn giống như thánh nè, chứ ta không nói mình ham ăn. Có nghĩa là mình nói như vậy không có nghĩa là quý vị làm theo như vậy là trời, mà nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là mình phải biết gì mọi người, mình thể hiện cái tâm vì mọi người, chia sẻ cái điều ngon ngọt trong cuộc sống. Cái nó mình ăn như thánh ăn là ăn vậy đó nghe, chứ không phải lên gặp cái nào mà ngon cái mình đớp mình làm hết trơn. Cái người bên cạnh là cái mặt ta biết xỉu liền. Ở đây không, tuy rằng tao không nói mà nhưng trong lòng ta hơi buồn buồn chứ. Thì như vậy có không? Ăn có dành nhau không? Có tham ăn không? Thôi hôm nay mình ăn của mình thì mình ăn, phước của ai nấy hưởng, trên bàn miếng của ai nấy ngay giáo. Mình phải biết thiểu dục và chi tốt, phải biết tiết chế cơ thể của mình để ngăn chặn lòng tham. Ngủ nghỉ cũng vậy, quý vị gắng cố gắng vì cái ăn uống ngủ nghỉ. Mà chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện hồi xưa hòa thượng, có một vị hòa thượng ân sư của chúng tôi dạy tôi. Có một lần chúng tôi ham ngủ lắm, bởi vì phia 3:30 thức dậy 4:00 công phu, thì mình nói thôi kệ, gán chút nướng chút đi, nằm xây qua trở lại 4:00 công phu luôn, súc miệng hàng ngày mà nay nghỉ bữa chẳng sao, nghĩ vậy đó. Rồi chúng tôi gán nướng lại, khi mà gán nướng lại tới nhìn kỹ lại là quý vị biết sao không? Hết giờ nằm mây sáng, vừa giật mình vậy cái nghe hòa thượng trống cái gậy cụp cụp ở trên đầu nằm. Hòa thượng nói: này con heo con bò ta thúc cho nó ăn cho nó mập nó mau lớn, đặng cho nó nặng ký bán có nhiều tiền, còn con mê ăn mê ngủ cái kiểu này mai mốt mập chết khiêng nặng chứ không lợi ích gì hết. Hòa thượng chúng tôi dạy từ đó trở sau chúng tôi không dám mê ăn ham ngủ nữa, bị gì sợ thành con heo tâm bằng thịt mất đi. Cho nên mình phải tiết tế trong cái ăn uống ngủ nghỉ của mình cho nó điều hiệu đúng giờ đúng giấc để mình có thời gian tu tập. Chứ quý vị thấy là đội cái ăn uống ngủ nghỉ của mình đã hết thời gian tu tập của mình rồi, vì vậy cho nên nó bớt đi một chút. Có một lần chúng tôi thưa với hòa thượng, chưa bổn sư chúng tôi:
thôi thầy bây giờ mình bớt đi cái thời gian ăn uống, chứ thấy sáng ra mở mắt là ăn, trưa là ăn, chiều ăn, rồi thậm chí tối còn phải uống sữa trước khi ngủ nữa, cái kiểu này mất thời gian quá, còn thời gian đâu tu. Thầy chúng tôi hỏi gì chứ: ủa sáng giờ con có ăn gì không? Nói sáng giờ con làm hết 2 gói mì rồi. Thầy nói: phải rồi, tại vì con no bụng cho nên con đâu có biết người ta đói cần ăn.
Vì con no bụng cho nên con muốn nghỉ để tu. Chừng nào mà con đói 2-3 ngày mà con thưa với thầy á, thầy không bớt ăn để tu, thì lúc đó thầy mới tin con nói thiệt. Có nhiều khi mình nghĩ đến mình mà mình không có nghĩ đến người khác, mình nói tôi sao ăn hoài à? Nhưng mà sự thật ra mình no bụng rồi mình mới nói vậy. Chứ lúc mình đói mình có nói vậy không? Nó về mà nói sau bây giờ không ai dọn cho mình ăn.
Quý vị thấy không? Nhưng mà viết tới cái cơ thể, đừng để cho tất cả những cái lòng tham lam, quý vị thấy không? Cho nên nguyên nhân của tham là đau khổ mà Đức Phật dạy: đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại.
Cho nên quý vị đang cố gắng dẹp bỏ lòng lòng tham muốn chính là nguồn gốc của khổ, khổ đau. Cho nên chúng ta phải bớt.
Cũng dễ sáng vậy. Từ cái tham muốn mà không được thì nó dễ dàng sân hận lắm thưa quý vị. Trong tâm của chúng ta tham muốn được dễ dàng sân hận. Mà có nhiều khi chúng ta sân vô cớ, sân vô cớ. Giống như người ta nói trời ơi thầy Khiết cái mặt ổng xấu như con quỷ. Ví dụ người ta nói vậy, tự nhiên cái thầy Khiết nổi tâm bành lục tặc lên liền. Như vậy có đúng không? Không có đúng. Người ta nói mình xấu như con quỷ mà thầy Khiết có giống quỷ không quý vị? Như vậy người ta nói chật, mà người ta nói chật mình có cần giận họ không? Không. Người ta nói chật mà giận gì, người ta nói mình giống quỷ mà đâu có giống quỷ đâu giận. Như người ta nói chật mà như người ta nói thầy Tâm Khiết giống con quỷ, mà thầy Tâm Khiết giống quỷ thiệt thì có giận họ không? Giận gì giận, ta nói đúng quá giận gì. Đúng không? Thì như vậy lúc bây giờ tâm của chúng ta an tịnh, quý vị thấy không? Gọn như người ta nói mình đẹp cái mình khoái chí, người ta nói mình xấu cái mình buồn, người ta chê mình giỏi cái mình khoái chí, người ta nói mình dở cái mình buồn. Thì như vậy tối ngày mình chỉ có buồn vui lẫn lộn trong cuộc sống, bị điên đảo quay cuồng. Chứ mình đâu có an tịnh được đâu. Mà không tâm không tịnh làm gì sanh trí huệ. Cho nên lúc nào mình sống trong hồi hộp khổ đau, quý vị thấy không? Cho nên hôm nay quý vị biết tu tập là phải về dẹp đi cái sân hận. Mà chư tổ dạy nè, một đốm lửa sân thì thiêu rụi cả gừng cống còng đức. Cho nên hôm nay chúng ta tu tập rồi không có sân giận một cách vô cớ, mà chúng ta phải biết tu hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì chư tổ dạy nè: nhẫn quan gia tùng thử tận, nhịn quan gia từ đây sạch. Không phải biết nhịn. Nhẫn tại sao nói nhẫn mà không nói một tiếng nhẫn? Nhẫn có nghĩa là thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý phải nhẫn. Thân khẩu ý đều nhẫn thì quan gia mới tùng thử tận. Còn nếu mà thân nhẫn không, khẩu nhẫn không mà ý không nhẫn được không? Không, như vậy không có tốt. Mà hôm rồi chúng tôi có thấy một cái cô Phật tử mà ở dưới chùa Phật Tâm của chúng tôi mà xếp xích xuống dưới cầu ngang, gọi cô là cái người tu đại nhẫn, có nghĩa là tu cô nhẫn dữ lắm. Thì có một lần nọ chúng tôi thử ơi, cô nhẫn như thế nào. Tôi nói con hôm cái này hết bông rồi, cho nên con làm gì mua một bó bông đem lên chùa cúng dường để trưng được Tết. Thì cô trên đường đi cô cũng dự định mua bông, mà cô đi ngang thấy cái vườn bông hoa của ông đó trồng khoảng một mẫu đất lớn quá đi, cho nên cô thấy ông đang chăm sóc hoa, cô mới lại cô nói ông ơi, ông trồng hoa nhiều quá, cho tôi xin vài cái đem chùa cúng hoa. Vì thấy có thiện cảm không? Thiện cảm, bởi vì xin qua đem đến chùa cúng Phật đâu phải xin cho cô đâu, rất là đàng hoàng. Nhưng mà ngặt có cái ông đó, ông thấy khó chịu mới nói: trời ơi, con người gì đâu mà vô duyên vô dụng dữ vậy. Người ta trồng qua là để bán dịp Tết, chưa bán được cái nào cô lại cô xin kiểu này, chắc năm nay cho không quá. Thì cái cô mà đại nhẫn đó cổ đi cổ buồn, cô nói thầy biết sao, cô lên cô kể thầy biết sao. Con nghe con nói chứ mà con nghĩ trong lòng con nói, thứ gì đâu mà nó tham lam vô độ, trồng cả mấy công cả mẫu xin cũng mấy cái cũng Phật không cho. Thì như vậy cổ có thật sự là nhẫn chưa? Thân cổ có nhẫn là tại vì cổ không có nhổ của người ta cổ đi luôn. Khẩu cổ không có nói lợi, như vậy mà tâm của cổ còn quyền trách. Như vậy cổ có thật sự nhẫn chưa? Như vậy là thân nhẫn, khẩu nhẫn mà ý chưa? Chưa nhẫn. Quý vị phải cố gắng nhẫn nhịn ở nơi tâm mình nữa mới được. Cho nên nhẫn quan gia mới từ đây sạch. Mình nhịn, thân phải nhịn, khẩu phải biết nhịn, rồi ý cũng phải nhịn. Mà quý vị muốn nhịn được như vậy là phải có trí huệ. Phải có trí huệ, phải soi sáng hành động nhẫn của chúng ta. Quý vị thấy không? Mình phải soi sáng lại. Mình coi tại sao mà bây giờ mình phải nhẫn. Ví dụ như người ta nói thầy Tâm Khiết sao mà thầy cười cái miệng khó ưa ha, thì cười cái miệng méo xẹo, thì mình phải nhìn coi cái miệng mình có xẹo méo không. Mình phải đi lấy kiến coi liền, phải cười. Không có, mình không có xéo, miệng mình cười đàng hoàng, không có méo gì. Cho nên ta nói tầm bậy, mà ta nói bậy thì mình không có nên giận họ. Còn nếu mà ta nói mình cái cười cái miệng méo xẹo, mình nhìn mà thấy cái miệng mình méo thì mình có giận họ không? Cũng không cần phải giận họ luôn, tại vì ta nói quá đúng rồi. Quý vị thấy không? Vì vậy mà tâm hồn của quý vị hết sức là an lạc, hết sức là giải thoát, không có phiền muộn gì hết. Vậy cho nên chúng ta phải thể hiện được cái sự nhẫn nhục trong cái đời sống tu tập của mình. Phật tử không chịu nhẫn đâu, không chịu nhịn đâu, bởi vì nhịn nhục mà. Nói giờ thầy con nhịn nhục, con nhịn người ta là con nhục sao? Không phải. Nhịn nhục có nghĩa là nhịn chịu những điều sỉ nhục của người khác, mà trong tâm của mình được được an ổn, không có sân hận. Mà trong kinh Đức Phật dạy một cái điều này: này các thầy tỳ kheo, giả sử có ai cầm cái dao lại xẻo 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 từ miếng thịt trên cơ thể của các thầy, các thầy cũng phải nhiếp tâm đừng để cho sân hận. Hôm nay thầy nói lời với các vị: này các thiện nam tín nữ, giả sử có ai lợi chửi quý vị, mắng nhiếc nặng nhẹ quý vị, quý vị cài cố gắng nhiếp tâm đừng để cho nó sân hận, vì một đốm lửa sân thiêu rụi cả gừng công đức. Cho nên các vị phải cố gắng đừng có sân. Hôm nay nghe cái bài này rồi mà mới mốt mà sân giận là vị đó chưa có thể hiện sự tu tốt. Cho nên hôm nay quý vị thể hiện sự tu tốt là không có sân. Nguyên nhân sân si là thiếu trí huệ thôi chứ không có gì hết. Vậy cho nên nhờ trí huệ soi sáng, nhờ trí huệ soi sáng thì chúng ta sẽ thấy được phải quán. Có nghĩa là qua quá trình tu tập quý vị phải tư duy, phải tư duy quán trí. Chữ si đây có nghĩa là đồng nghĩa với chữ vô minh đó quý vị. Mà vô minh thì trong khế kinh có dạy: vô minh do niệm bất giác dấy khởi thành vô minh. Do mình không có kiểm thúc cái ý niệm của mình để cho nó khởi lên cái niệm xấu ác gì vậy ngay nơi đó mà bị chìm đắm trong vô minh. Chìm đắm trong vô minh. Thì cho nên hôm nay mình phải phơi dậy cái trí huệ mình, để khi mà mặt trời trí huệ mà soi sáng thì bao nhiêu bóng tối đều tan cả. Hôm nay mình tu tập phải luôn luôn phải tỉnh thức, dùng trí huệ để soi sáng hành động của chúng ta. Khi nào mà quý vị trong tâm của quý vị đó mà khởi lên tham lam, sân hận, ích kỷ, hẹp hòi thì quý vị chớ có nói năng và hành động. Bởi vì nói là nói chật, hành động luôn luôn bị sai lầm. Còn khi nào mà trong tâm của quý vị không có khởi lên tham lam, sân hận, ích kỷ và hẹp hòi thì quý vị hãy nói năng và hành động. Nói thì nói trúng, hành động không bị sai lầm. Vì vậy cho nên Phật tử phải để ý. Mà người mà muốn tiêu diệt cái vô minh là đầu tiên cần phải có chánh niệm tỉnh giác trong mọi hành động của chúng ta. Phải có chánh niệm tỉnh giác. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi đều phải có chánh niệm tỉnh giác. Làm việc gì phải để tâm vào việc này. Có nhiều người làm bếp thì ngồi sắt về mà nghĩ ở nhà không biết ngủ nó đóng cửa chưa, sắt ngồi vô tay nào không biết. Tại vì mình không có chú tâm, thất niệm. Vì vậy cho nên phải có chánh niệm tỉnh giác. Quý vị đi phải biết mình đi, đứng phải biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết nằm ngồi. Đừng bao giờ tán tâm tạp hội thì ngay nơi đó quý vị sẽ trở về với sống với chánh niệm tỉnh giác. Mà khi có chánh niệm tỉnh giác thì trí huệ nó phát sinh. Nhờ có trí huệ phát sinh mà quý vị soi thấy được tận cùng phiền não vô minh giấy khởi trong lòng của mình, để tiêu diệt phiền não vô minh ấy mà đem đến hạnh phúc an vui trong cuộc sống của chúng ta. Như vậy không? Cho nên trong kinh dạy tu hành là tu hành giả, tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả. Có nghĩa là người tu hành là người sao? Sửa đổi cái hành vi của mình. Tu hành giả tu cải hành vi. Xả ác có nghĩa là bỏ đi những điều ác, cố làm những điều thiện, lìa tất cả những ham muốn dục lạc của thế gian. Chính là người tu đạo vậy. Người tu đạo là vậy đó. Phải sửa đổi cái hành vi, bỏ việc ác, làm việc thiện, xa rời những ham muốn dục lạc của thế tục thì người đó chính là người tu đạo vậy. Hôm nay quý vị đã phát nguyện tu hành trở thành một người đệ tử của Đức Phật thì quý vị phải cố gắng tu học tinh tấn để mình trở thành một người con trai, một người con gái sởn sơ của Đức Như Lai thật sự. Chứ đừng bao giờ làm người con trai, con gái què hoặc của Đức Như Lai. Kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử tu hành tinh tấn đạt được nhiều niềm vui, hạnh phúc và cố gắng tinh tấn tiến tu trên con đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để tử hoàn sanh đều trong thành Phật.